Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì đêm nay chúng ta sẽ tiếp cái bài về zakat. Tiếp cái bài của chúng ta đó là nói về phần thứ hai, zakat vàng và bạc. Thì lần này chúng ta sẽ biết được tỉ mỉ chính xác hơn là vàng nó sẽ zakat như thế nào và bạc sẽ zakat ra sao sao đó. Thì chủ đề thứ nhất đó là về giáo lý và bằng chứng, tức là giáo lý và bằng chứng chứng minh rằng vàng với bạc là bắt buộc phải có zakat. Đó là Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Và những kẻ dự trữ vàng và bạc không chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah Ta'ala, tức là họ có nhiều vàng và nhiều bạc không chịu chi dùng, tức là không chịu dùng để mà zakat, thì họ sẽ được báo trước cho một tin đó là sẽ bị hình phạt đau đớn. Thì đó một cái lời cảnh cáo của Allah Subhanahu wa ta'ala. Còn về hadith thì Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến cáo với hadith. Nabi nói: "Ma min sahibi dhahabin wa la fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Thì cái hadith này chúng ta nghe trong cái lần cái phần đầu rồi, thì nó chỉ là mang tính lặp lại để chúng ta biết về cái bằng chứng chính xác hơn về vàng. Thì Rasul sallallahu alaihi wasallam nói với nghĩa bất cứ người nào dự trữ vàng và bạc không chịu làm cái nhiệm vụ bổn phận zakat thì vào ngày Kiyamah, tức vào ngày Allah Ta'ala tập trung là phán xử, thì Allah Ta'ala sẽ không giờ xử họ trước, mà Allah Ta'ala sẽ bỏ mặc họ chìm trong hành phạt. Đó là sẽ dùng những cái tấm kim loại đốt trong lửa cho đến khi nó đỏ, và sau đó Allah Ta'ala sẽ dùng đó mà ủi lên hông của họ, ủi lên trán của họ và ủi lên lưng của họ cho đến khi nó nguội lạnh, thì cái tấm kim loại sẽ được tiếp tục nung cho đỏ và trở lại hành phạt họ giống như ban đầu. Và Allah Ta'ala và Nabi Sallam nói và một ngày vào ngày hôm đó nó dài bằng 50.000 năm, thì cho đến khi nào Allah Subhanahu wa ta'ala trừng phạt phân xử hết tất cả mọi người trong thiên hạ, thì Allah Ta'ala mới xây lại phân xử những người không chịu sức cái nhiệm vụ gia cách này. Thì đây là cái hadith sahih từ Muslim do Abu Hurairah ông ta kể. Thì tất cả ulama đồng thống nhất rằng zakat vàng và bạc khi đã đủ điều kiện thì bắt buộc tín đồ Muslimin phải hoàn thành cái bổn phận zakat. Về cái chủ đề thứ hai là về số lượng và mức lượng zakat, thì chúng ta sẽ biết rõ hơn bao nhiêu zakat. Thì đối với vàng và bạc đó, chúng ta phải zakat 2,5% trên tổng số lượng vàng chúng ta có. Thì khi mà chúng ta bắt đầu zakat thì chúng ta gom hết tất cả vàng chúng ta có được, từ vàng chúng ta dự trữ trong tủ, vàng chúng ta cho người ta mượn, vàng chúng ta đang sử dụng cho, giống như cho vợ hay là cho con gái chúng ta đeo làm nữ trang, thì tất cả số vàng đó, dù là vàng 18 hay là vàng 24 hay là vàng trắng, nếu nó là vàng chúng ta gom là hết tất cả, không phân biệt đó là vàng gì, và chúng ta sẽ trích 2,5% trong tổng số lượng vàng chúng ta có được vào cái thời điểm hiện tại lúc đó. Cái phần 2,5% đó là cái số vàng chúng ta bắt buộc phải chi cho những người nghèo. Thì cái mức lượng, trước tiên chúng ta sẽ viết cái mức lượng khi nào đã đạt cái mức lượng đủ điều kiện để chúng ta zakat. Ít hơn số lượng này thì chúng ta không có bị bắt buộc zakat. Thì thứ nhất, đối với vàng thì mức lượng của nó là phải đủ 20 dinar. Có sách ghi gần 20 miskal. Thì cái chữ dinar và chữ miskal này, hai chữ nó đồng nghĩa với nhau và nó tương đồng với nhau về cái trọng lượng. Và khi nào mà đạt được 20 dinar hay là 20 miskal thì bắt buộc phải zakat. Thì 1 dinar nó tương đương với 4,25 gram. Thì chúng ta lấy 20 dinar, chúng ta nhân cho 4,25 gram thì nó ra 85 gram. Thì 85 gram này đó và một gì một cây vàng hiện tại chúng ta giống như chúng ta đem có thể đem đi cân, thì cái một cây vàng này cân bất cứ ở đâu cũng vậy, thì nó cũng giống như nhau ở Việt Nam hay là ở ngoài Việt Nam, thì số lượng của nó giống hệt nhau, đó là 37,5 gram, đó là trọng lượng vàng, trọng lượng vàng của một cây vàng. Thì đó là một cây vàng 37,5 gram, với một cây vàng thì 85 gram này thì chúng ta chia ra thì nó thành lại là 2 cây 2 chỉ 6 phân và 7 ly vàng. Tức là khi chúng ta sở hữu được 2 lượng 2 chỉ 6 phân và 7 ly thì lúc đó là chúng ta đã đủ điều kiện để zakat, nhưng chưa zakat liền ngay lúc đó. Chúng ta sẽ giữ nó cho đến tròn 1 năm. Tại vì điều kiện để mà zakat vàng và bạc là phải giữ được 1 năm. Chứ chúng ta giữ được cái số lượng vàng 2 lượng 2 chỉ 6 phân và 7 ly này được 1 năm đã. Chứ không phải vừa đạt được chúng ta zakat liền, là không phải. Khi chúng ta có đủ thì chúng ta mới bắt đầu cái ngày đầu tiên là đủ điều kiện. Thí dụ một trường hợp chúng ta dễ nhớ. Thí dụ chúng ta bây giờ chúng ta dự trữ vàng, chúng ta làm ăn chúng ta mua một lần 1 phân, hay một lần 5 phân, một lần 2 chỉ hay là 5 chỉ gì đó, cho đến cái ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2016 đi chẳng hạn, năm 2015 năm nay đi, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015 chúng ta được 2 lượng 2 chỉ 6 phân và 7 ly, lúc đó chúng ta mới có đủ điều kiện để zakat thôi, nhưng mà chưa zakat. Chúng ta đây đã đủ điều kiện rồi đó, thì chúng ta tiếp tục làm ăn, chúng ta làm ăn nữa, chúng ta kinh doanh nữa, thì vàng chúng ta nó sẽ được tăng lên nhiều hơn 2 lượng đó, 2 lượng 2 chỉ đó, nó tăng lên 2 lượng rưỡi 2 lượng 8, cho đến cái thời điểm sang năm là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016, thì chúng ta bắt đầu gom số vàng chúng ta lại, thì lúc đó số vàng chúng ta nó đã đến ngày zakat rồi, thì chúng ta sẽ ngồi xuống, chúng ta gom hết số vàng chúng ta hiện tại, giống như nó hồi nãy lấy vàng cất trong tủ ra, lấy vàng chúng ta cho người ta mượn, cho anh em, cho bà con, cho bất cứ người nào để mượn 5 phân 1 chỉ 2 chỉ, bất cứ chúng ta phải gom lại. Thứ ba, chúng ta sẽ tính số vàng mà trên cơ thể của vợ mình và trên con gái mình đang đeo, tức là số nữ trang vàng 18. Sau đó chúng ta cộng hết số vàng đó, thì chúng ta chia cho ấy, chúng ta nhân cho 2,5%, thì nó sẽ ra cái số kết quả. Cái kết quả đó là vàng chúng ta phải bắt buộc zakat. Còn cái phần còn lại chúng ta sẽ tiếp tục giữ cho đến sang năm chúng ta sẽ gom lần thứ nữa để chúng ta zakat trước như thế. Thì theo cách tính đó, là mỗi 2 lượng 2 chỉ 6 phân và 7 ly vàng thì chúng ta phải zakat 5 phân và 7 ly. Thì cứ như thế chúng ta nhân lên theo số lượng vàng chúng ta có. Thì cái bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith: "Wa laysa 'alayka shay'" يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith hồi nãy với nghĩa là anh không bị gì cả, tức là cái số vàng đang có đó nó chưa có bị bắt buộc gì cả, cho đến khi nào cái số vàng đó nó đủ 20 dinar. Và khi anh đã được 20 dinar rồi và anh đã giữ được cái số vàng 20 dinar đó tròn được 1 năm thì anh phải zakat nửa dinar. Thì đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam quy định cho tín đồ Muslimin, thì nửa dinar đó và 20 cái dinar chúng ta tính giống như ban đầu chúng ta đã nghe hồi nãy. Và được truyền lại chính xác từ Nabi sallallahu alaihi wasallam rằng người đã lấy zakat trong mỗi 20 miskol, tức là 20 dinar đó là nửa miskol hay là nửa dinar. Thì đó là cái trọng lượng về vàng. Bây giờ chúng ta qua cái thứ hai, đó là về bạc. Thì mức lượng bạc để mà zakat là khi nào nó được 200 dirham thì phải zakat. Thì 1 dirham nó tương đương với 2,975 gram. Thì 200 dirham nhân với 2,975 gram thì nó ra 595 gram. Thì 595 gram này đó thì nó tương đương với 15 lượng 8 chỉ và 6 phân và 7 ly. Thì đó là về số lượng bạc. Thì cứ mỗi 15 lượng xa 8 chỉ 6 phân và 7 ly bạc á, thì nó sẽ cách 3 chỉ 9 phân và 7 ly bạc. Thì cứ thế chúng ta nhân lên số lượng bạc chúng ta có. Thì hình như thời chúng ta ở Việt Nam, hình như là người Việt Nam á, ít cái dự trữ cái số lượng và số lượng bạc nhiều lắm, ít lắm. Thường đa số là họ sẽ mua vàng để dành chết ai mua bạc, tại vì bạc nó không có được quan tâm nhiều giống như vàng. Bên và thứ hai nữa là bạc cái giá trị của nó không bằng vàng, rất là thấp so với vàng. Cho nên đa số mọi người trong trao đổi và mua bán họ thường là sử dụng vàng không, còn bạc là họ ít khi nào đề cập đến. Cho nên số lượng bạc chắc có lẽ chúng ta không đủ để giải cách. Đó là gì? Đa phần là vậy. Rồi giờ cái bằng chứng cho việc zakat bạc thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith wa firriqa kullu mi'atay dirhamin rubu'ul ushr, là đối với bạc thì cứ mỗi 200 dirham là 1/40. Tức là mỗi 200 dirham chúng ta xuất 1/40 của 200 đó. Thì nó ra cái số lượng mà chúng ta vừa nghe khi nãy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bằng chứng thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói wa firriqa rubu'ul ushr fa in lam takul illa 90 wa 100 fa laysa fiha shay illa ay yasha'a rabbuha. Còn về bạc thì phải xuất 1/40, tức là khi đã đủ số lượng 200 dirham thì phải xuất 1/40 của 200 dirham đó. Và nếu như chỉ có 190 thôi cũng không bắt buộc zakat. Cho đến khi nào, trừ khi là người chủ muốn zakat thì đó là quyền của người chủ, thì Allah Ta'ala sẽ cho họ cái phần làm thêm đó của họ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái công thức để chúng ta dễ tính. Đây là công thức, chúng ta sẽ dựa vào công thức này, chúng ta sẽ tính rất là dễ khi chúng ta có số lượng vàng. Thì chúng ta sẽ lấy cái giống như hồi nãy, chúng ta sẽ gom cái số tiền và cái số vàng chúng ta có được. Chúng ta có hai cách. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhân, lấy số lượng vàng đó, chúng ta nhân với 2,5%. Thì trên máy tính nó có cái nút phần trăm á. Em thì bà con mình tính như thế này, có thể dùng máy tính, đó là chúng ta lấy cái số vàng, thí dụ như cái thí dụ trong đây là 3 lượng. Chúng ta nhân với 2,5. Rồi chúng ta bằng ra kết quả là 7,5, sau đó chúng ta nhân chứ gì? Chúng ta là gì, lấy 2,5 chúng ta nhân với 3, sau đó chúng ta nhấn số 100%. Thì nó sẽ ra cái kết quả. Thì cái kết quả đó chính là cái số vàng chúng ta phải zakat. Thì kết quả nó là giống như chúng ta đây, nó là 7/5 ly. Hoặc đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai nó sẽ đơn giản hơn để chúng ta có thể tính bằng tay hoặc tính bằng viết, đó là chúng ta lấy 2,5 chúng ta nhân với 3, sau đó chúng ta chia lại cho 100 thì sẽ ra kết quả cũng là 7/5 ly. Thì kết quả hai cách đều nó giống như nhau, thì cách nào chúng ta cũng được hết, chúng ta có thể lấy hai cách. Lưu ý cái chỗ này, lưu ý là có một số người đã hiểu được nhầm như thế này, là khi họ ra cách họ không lấy cái tổng số vàng của họ xuất ra cách. Thí dụ như họ có vào ngay thời điểm họ ra cách là họ có được 5 cây vàng đây chẳng hạn, họ không lấy 5 cây vàng, mà họ không lấy 2,5% của 5 cây vàng họ ra cách, mà họ lấy 2,5% của 2 lượng 2/6 và belly, họ nói tiền đó là tiền ra cách. Còn lại 2 lượng 6 mấy nữa họ lại không zakat, thì đó là một phần gì thiếu nợ, đó là zakat chưa có hết. Thì cái phần vàng nào zakat rồi thì nó đã xong, còn phần nào chưa zakat thì ngày sau nó sẽ tính đối với họ. Thì chúng ta phải lưu ý, khi zakat chúng ta phải là 2,5% của tổng số tài sản chúng ta hiện có, chứ không phải 2,5% của số vốn ban đầu. Chúng ta rõ này không ạ? Rồi ok. Rồi chúng ta qua chủ đề thứ ba, về việc gom lại cho đủ số lượng để zakat. Thì chủ đề này nó như thế này, thí dụ chúng ta có một số lượng vàng một chút, bạc một chút, hoặc là lúa, chúng ta có lúa mì một chút, lúa mạch một chút, hay là cái lúa nước một chút. Chúng ta không đủ số lượng, một loại chúng ta không đủ số lượng, nhưng chúng ta sẽ gom lại các loại đó thì nó sẽ dư số lượng để zakat. Thì chẳng hạn, thì như thế theo ý kiến đúng của tất cả ulama đó là họ không cho phép, tức là không được phép gom loại này với loại này hai ba thứ gom lại cho đủ số lượng để zakat, không. Mà chúng ta sẽ zakat theo từng loại, cái loại nào nó đã đủ số lượng thì chúng ta zakat cho cái loại đó, còn loại nào chưa đủ thì chúng ta an tâm, chúng ta muốn bố thí tùy chúng ta, chọn zakat không có buộc. Vàng với bạc cũng vậy, chúng ta có một số vàng và chúng ta có một số bạc, chúng ta muốn gom vàng và bạc chung để chúng ta zakat cho nó đủ thì không được. Trừ khi nào vàng nó đủ số lượng chúng ta sẽ cắt vàng, hay đủ số lượng chúng ta sẽ cắt zakat vàng. Khi nào đủ số lượng bạc chúng ta sẽ zakat bạc, chứ không có gom hai thứ chung hay là nhiều thứ chung để mà zakat, đó là không được phép. Tại vì bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói lấy safi ma duna khamsi khamsati au sukin sadaqa, khi mà ít hơn 720 kg là không có zakat. Về số lượng gì chơi, về cái số lượng quả và số lượng hạt đó, khi nó ít hơn 720 kg, chúng ta hãy dùng cho thu hoạch, ví dụ chúng ta thu hoạch mà chúng ta chỉ cần cái tổng số lượng chúng ta có được nó chỉ có 719 kg thôi, hay 719 ký rưỡi thôi, không bắt buộc zakat là chưa đủ số lượng. Khi nào bằng trả lên mới zakat, còn khi nào thấp hơn không về zakat, trừ khi chúng cái người chủ đó muốn. Trừ khi người chủ đó muốn zakat thì đó là quyền của họ, Allah sẽ cho họ về cái phần tự nguyện đó, cái phần tự nguyện đó, ân phước rất là lớn đối với người nào gì có tự nguyện đó. Thì đó là không được phép gom lại hai ba thứ để chúng ta zakat. Bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ tư, đó là zakat nữ trang. À, cái chỗ này thì chúng ta nhớ rằng cái chúng ta zakat nữ trang này đó là cái phần này nó có khilaf, tức nó có cái sự tranh cãi giữa ulama mạ. Có số ulama mạ họ cho phép không cần zakat cái số nữ trang, tức là cái số nào mà người vợ đeo hay là người con gái chúng ta đeo thì cái phần vàng đó là không zakat, giống như Abu Hanifa. Abu Hanifa nói nếu mà ai không muốn zakat lấy hết số vàng có đeo lên trên người thì khỏi cần zakat. Thì chúng ta làm nữ trang rồi, khi tại vì vàng nữ trang không zakat. Ví dụ có nhà 5 cây vàng thì muốn khỏi tránh khỏi zakat thì lấy 5 cây vàng làm nữ trang đeo hết, chia cho con cho vợ đeo hết trên người thì sao đó khỏi zakat. Thì đó là ý kiến của một ulama mạ, nhưng mà ý kiến này không được chấp nhận. Đa số ulama mạ họ bắt buộc dù đó là vàng gì, dù cả vàng nữ trang cũng phải zakat. Thì đó là ý kiến đúng nhất, bắt buộc phải zakat nữ trang. Và cái nguyên nhân tại sao phải zakat nữ trang này đó, thì chúng ta đi vào một số nguyên nhân gió hay cũng như là bằng chứng. Thứ nhất là tất cả các bằng chứng mà Quran và Sunnah bảo zakat đều mang ý nghĩa chung, không có phân biệt vàng đó là vàng gì hay là sự mục đích sử dụng đó là như thế nào. Không phân biệt vàng 18, không phân biệt vàng 24, không phân biệt vàng trắng hay là gì, yêu cầu nó gọi là vàng thì phải zakat. Cũng không có nói về mục đích vàng để sử dụng mua bán, hay là vàng để nữ trang đeo trên người, hay là vàng cất giấu trong tủ để làm trong vàng trong kho. Thì cho dù mục đích sử dụng như thế nào hay là vàng đó là loại vàng gì, tất cả đều phải zakat khi đã đủ đủ số lượng và đã đủ thời gian để zakat thì phải zakat. Đó là bằng chứng đầu tiên. Bằng chứng thứ hai là theo cái nhóm học giả Sunan ghi lại từ cái hadith do ông nội của ông Amr bin Shu'aib, là có một người phụ nữ dắt 10 con gái đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, và trên đôi tay của người con gái của người phụ nữ đó có đeo hai cái vòng bằng vàng. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới hỏi cái người phụ nữ, tức là hỏi người mẹ, nói atu'addina zakat hadha, bà có chịu zakat cho cái cặp vòng này hay không. Thì cái người phụ nữ đó nói không. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói ayasurruki ayusawwirakillahu bihima siwaraini min nar, chẳng lẽ bà muốn rằng Allah sẽ biến hai cái chiếc vòng đó thành là hai cái vòng lửa hay sao. Thì bà ta nghe nó thì bà ta sợ, và bà ta liền cởi hai chiếc vòng trên tay của con gái bà ta về đặt trước mặt của Rasul sallallahu alaihi wasallam để mà cho Nabi sallam xuất zakat cho bà ta. Thì đây là cái bằng chứng thiết thực nhất và chính xác nhất trong việc phải zakat nữ trang. Tức là nữ trang cho dù vợ chúng ta đeo hay là con gái chúng ta đeo, thì khi đã đến giờ zakat nó nằm trong cái quyền, nằm trong cái quyền hạn của chúng ta, chúng ta phải zakat. Trừ khi cái đó không phải là của chúng ta, giống như chúng ta nói cái này là cho con gái, thì khi đã cho con gái thì đó thuộc về con gái. Đến khi nào mà con gái đủ số lượng về số lượng zakat thì phải kêu con gái mình zakat, tại quyền của nó rồi. Chúng ta zakat chỉ tính cái nào là của chúng ta thôi, cái phần nào chúng ta cho rồi thì đó không còn là của chúng ta nữa. Rồi thứ ba, cái bằng chứng thứ ba là ý kiến về bắt buộc zakat nữ trang là ý kiến phù hợp và chính xác và an toàn nhất. An toàn cho cái bản thân của người Muslimin. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói đa ma yaribuka ila ma la yaribuk, hãy bỏ đi những điều làm cho bạn thấp thỏm lo âu, đi đến những điều làm cho bạn an tâm. Thì chúng ta nếu chúng ta không zakat vàng nữ trang thì chúng ta sẽ không tránh được cái sự suy nghĩ rằng thì tại sao ông này nói không zakat mà ông này lại bảo zakat, thì làm chúng ta sẽ có sự gì hồi hộp và sự lo lắng. Thì chúng ta zakat đi sau đó xong nhiệm vụ. Nếu như thí dụ, nếu như Allah Ta'ala không bắt buộc zakat mà chúng ta đã làm rồi thì đó là cái ân phước, chúng ta tự nguyện làm thêm, Allah Ta'ala cho chúng ta nhiều hơn nữa. Còn nếu như đó là bắt buộc thì chúng ta làm xong cái nhiệm vụ chúng ta, thì chúng ta thực hiện zakat cho nữ trang, đó là chúng ta hoàn toàn bình an inshallah. Rồi chủ đề thứ năm là về zakat hàng hóa mua bán. Thì hàng hóa mua bán này nó không phân biệt đó là loại gì, trừ những điều haram. Tất nhiên là chúng ta mua bán đồ haram đó là không được phép rồi. Tiền đó là tiền haram thì tiền haram zakat tất nhiên là không được rồi. thì chúng ta mua bán bất cứ đó gì, giống như chúng ta mua quần áo chúng ta bán, chúng ta mua dê cừu chúng ta bán, chúng ta mua bất cứ cái gì giống như là mở tiệm tạp hóa chúng ta bán, hay là chúng ta đời kinh doanh về lúa, hay là chúng ta kinh doanh về bắp, hay kinh doanh về nho, hay là kinh doanh về những cái gì, tức là những gì chúng ta mua chúng ta bán, mua bán nó vô ra, chúng ta là người kinh doanh đó, thì cái hàng hóa đó chúng ta phải gia cách, và điều kiện của nó cũng giống như là chúng ta với bài vàng bạc, chúng ta phải giữ một năm, giống như ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2015 chúng ta mở tiệm kinh doanh mua bán. Và cái vốn đầu tư chúng ta vào cái số hàng hóa kinh doanh nó bằng với cái số lượng vàng chúng ta ra cách đi chẳng hạn, hay là nó bằng cái số lượng bạc chúng ta ra cách đi chẳng hạn, thì cái ngày hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu tính thời gian ra cách chúng ta. Cho đến ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2016 sang năm thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán và ra cách. Tính toán bằng cách nào? Thì tính toán bằng cách đó là chúng ta sẽ cộng hết cái số hàng hóa hiện tại chúng ta. Chúng ta nhớ là cộng hết cái số hàng hóa hiện tại tại cái thời điểm chúng ta ra cách, chứ không phải tại thời điểm chúng ta mua nó vào nha. Thì chúng ta sẽ lấy cái tính là cái số vàng, cái số quần hàng, cái hàng hóa chúng ta có, cộng hết sổ nó là bao nhiêu tiền vào lúc đó. Và cái số tiền đó nó tương ứng với bao nhiêu gì, nó đã bằng với số lượng vàng đó chẳng hạn. Nó bằng với số lượng vàng là 3 cây vàng, nó bằng với 2 cây rưỡi vàng, thì đó là đủ số lượng ra cách. Thì chúng ta lấy 2,5% của tổng số hàng hóa đó, chúng ta đem đi ra cách. Có thể cho cái hàng hóa đó cho mọi người, hoặc chúng ta sẽ quy ra tiền chúng ta cho mọi người, thì đó là sao đó quyền của chúng ta. Còn về cái bằng chứng bắt buộc phải ra cách về hàng hóa đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, và họ đã dùng tài sản của họ để mà bố thí cho những người nghèo, người thiếu thốn và người xin ăn. Bố thí ở đây nó có nghĩa là gia cách nữa. Đó là bằng chứng thứ nhất. Bằng chứng thứ hai, Allah Ta'ala phán: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Hỏi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng những cái thứ tốt đẹp mà các ngươi đã thu hoạch được, các ngươi đã gom được để gia cách. Thì chúng ta đã kinh doanh, chúng ta đã mua bán, thì chúng ta phải trích ra cái 2,5% của tổng số hàng hóa chúng ta mua bán. Trừ khi chúng ta mua bán nhỏ, chúng ta chỉ mở một cái tiệm nhỏ mua bán, thì số lượng hàng hóa và cái vốn chúng ta đầu tư vô cái hàng hóa đó nó không bằng cái số vàng, cũng không bằng cái số bạc ra cách, thì không bắt buộc ra cách. Trừ khi bằng trở lên chúng ta mới ra cách. Và cái bằng chứng thứ ba nữa là từ hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dặn ông Mu'adh bin Jabal khi bảo ông đi Yaman làm nhiệm vụ, thì Nabi sallam mới nói: فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Allah đã, vì khi mà họ đã chấp nhận cái việc làm gì tauhid và chấp nhận salat rồi đó, thì hãy báo cho họ biết Allah sẽ bắt buộc họ phải ra cách, lấy tiền trong những người nghèo, trong những người giàu của họ, và phân phát lại cho những người nghèo của họ. Thì đó là cái bằng chứng bắt buộc phải ra cách với những gì chúng ta có được, thì cái hàng hóa mua bán chắc chắn đó là tài sản của chúng ta rồi. Rồi bây giờ điều kiện, nó có số điều kiện hàng hóa này nè. Nếu như mà người nào kinh doanh nhưng mà vẫn chưa đủ những cái điều kiện này thì người đó không bắt buộc phải ra cách. Thứ nhất là chủ sở hữu theo danh nghĩa mua bán hoặc là tặng, chứ không phải chiếm đoạt, chứ cũng không phải là gì thừa kế. Giống như là chúng ta thừa kế được một cái cửa hàng đi chẳng hạn, hay là chúng ta được cướp, là gì, người nào đi cướp cái một cái cửa hàng rồi đó, thì những cái loại hình thức đó không bắt buộc gia cách, mà chỉ có chúng ta gì mua về chúng ta bán ra, mua về chúng ta bán ra, hoặc là chúng ta sẽ được người ta tặng một số lượng thì tặng chúng ta nguyên cửa hàng, thì những loại hình đó mới bắt buộc gia cách. Rồi thứ hai là chủ sở hữu với định tâm là mua bán, chúng ta mua về để dành buôn bán chứ không phải mua về chúng ta cho, thấy không? Thì khi nào chúng ta có định tâm mua về để bán ra thì chúng ta mới sẽ cách. Còn chúng ta mua về để dành dự trữ ăn, mua về để dành cho tặng, thì đó là không có bắt buộc sẽ cách. Điều kiện thứ ba cái là giá trị hàng hóa đó, giá trị hàng hóa nó đã đủ bằng với mức lượng vàng hoặc là bằng với mức lượng bạc bắt buộc phải sẽ cách. Thì chúng ta học rồi, nãy vàng bao nhiêu thì giờ bạc bao nhiêu, còn nếu không thì chúng ta sẽ, nếu nó ít hơn thì không bắt buộc sẽ cách. Và cộng thêm những cái điều kiện mà chúng ta ở phần trước, thì chúng ta trở lại về những cái điều kiện ở phần trên nữa. Và điều kiện cuối cùng đó là chúng ta phải kinh doanh được một năm cái đã, chứ không phải đủ là ra cách liền không, mà phải kinh doanh được một năm. Nếu như một năm chúng ta kinh doanh nó bị lỗ thì không ra cách, tức là gì cái lỗ đây tức là gì, ít hơn vốn ban đầu thì không ra cách. trừ khi là nó nhiều hơn cái vốn ban đầu thì chúng ta mới gia cách mà thôi. Phần thứ ba là gia cách những gì xuất ra từ đất. Thì cái này là về những người nông dân nè, những người nào trồng lúa, những người nào trồng hoa màu, hay là những người nào trồng những cái giống như nho, hay là cái loại gì, những loại trái cây khác, những loại hoa quả khác, thì chúng ta gì chú tâm vào cái vấn đề này. Thì phần thứ ba, gia cách về những gì xuất ra từ đất. Chủ đề thứ nhất là khi nào bắt buộc gia cách và bằng chứng. Cái bằng chứng cho việc gia cách này đó là Allah Subhanahu wa Taala phán trong thiên kinh Quran: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minan ard. Hỡi những người có đức tin, hãy chi dùng những thứ tốt đẹp mà các ngươi đã thu hoạch được để gia cách, và những gì ta đã ban cho các ngươi từ dưới đất lên. Thì chúng ta trồng trọt thì chắc chắn rằng phải trồng trên đất, chứ không thể nào mà trồng khu vực nào đó khác đất được. Thì những gì mà được lên, gì mọc lên từ đất thì chúng ta phải gia cách. Và khi nào bắt buộc gia cách? Khi nào mà cái hạt và quả đó nó chuyển sang cái biểu hiệu đó là chính, giống như thường thường là chuyển sang màu vàng đối với lúa, hay là những cái loại trái cây khác giống như xoài hay những loại khác đó là chuyển sang màu vàng, thì khi đó nó đã bắt buộc gia cách rồi đó. Còn đối với quả thì khi nào cái quả có thể ăn được, giống như trồng nho mà khi nho nó chuyển sang cái màu mà già đi chẳng hạn, thì lúc đó đã có thể ăn được, thì khi ăn được là đã rơi vào bắt buộc gia cách. Và chúng ta hãy nhớ rằng là gì, vấn đề trồng trọt này đó, mùa màng này không bắt buộc chúng ta phải giáp năm, tức là không có điều kiện giáp năm. Chúng ta khi nào chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ gia cách. Năm đó là về trồng trọt thì phải gia cách theo mùa, khi mà thu hoạch thì chúng ta phải gia cách. Bằng chứng là Allah Ta'ala ra lệnh: Wa tu haqqahu yawma hasadi. Các ngươi phải trả phần thuế, tức là hoa lợi tức gia cách đó, vào cái ngày các ngươi thu hoạch. Allah không có bảo là các ngươi hãy giữ tròn một năm, mà Allah bảo gì? Các ngươi hãy chích trả phần thuế gia cách khi các ngươi thu hoạch đó. Tức là một năm thu hoạch 2 lần thì gia cách 2 lần, một năm thu hoạch 3 lần thì gia cách 3 lần, hay là một năm chỉ có làm một lần gia cách thì cũng chỉ có gia cách một lần. Hoặc đây đó là gì? Cái phần bắt buộc. Rồi bây giờ cái chỗ chú ý này nè, là gia cách đó, nó chỉ bắt buộc đối những cái loại hạt nào có thể đông hoặc là dự trữ được lâu, giống như là lúa mì, lúa nước, hay là lúa mạch, hay là bắp, chả là ô liu, nho. Thì những cái loại đó có thể đông được. Thì ngày nay cái cân thì ngày nay thôi, cái thời gian gần đây họ mới sử dụng cân thôi. Ngày xưa họ dùng cái chế độ đông lường, đông bằng lít, đông bằng táo, hoặc đông bằng thúng dạ, hoặc đông bằng gì cái những cái gì họ có thể đông được theo gì, từng khu vực á. Thì cái nào có thể đông được như vậy, hoặc là dự trữ được lâu, giống như lúa thì sẽ dự trữ được lâu nè, hay là gì nho dự trữ được lâu nè, chà là dự trữ được lâu nè, ô liu dự trữ lâu, thì những cái đó là những cái gì mới bắt buộc gia cách. Còn những cái gì mà nó không dự trữ được thì nó không có bắt buộc gia cách. Giống như chúng ta trồng xoài đi chẳng hạn, trồng xoài hay trồng thanh long, những cái thứ đó nó không có dự trữ được. Nếu chúng ta sẽ để nó trong nhà mà chừng 2 ngày 3 ngày thì có thể đi. Còn nếu chúng ta sẽ dự trữ cho 5-10 ngày, hay là một tuần lễ, hay là gì nửa tháng chúng ta chưa bán được ra ngoài, thì coi như là chúng ta sẽ bỏ nó. Em thì những cái thứ đó không phải là thứ để dự trữ, thì những cái thứ đó không bắt buộc gia cách. Hay là cải cũng vậy, hay là gì, các loại rau xanh đó, các loại rau xanh thì không có dự trữ được lâu, thì chúng ta phải gì không có bị gia cách trong những giờ đó. Chỉ có một số loại nào có thể dự trữ, giống như chúng ta đã vừa biết hồi nãy. Đây, chúng ta qua chủ đề thứ hai, các điều khoản bắt buộc để gia cách. Thì cái điều khoản bắt buộc gia cách về quả và hạt thì nó có một số điều kiện bắt buộc sau đây. Thứ nhất là cái số lượng chúng ta thu hoạch được nó đạt được 720 kg trở lên, tức là ít nhất là 720 kg trở lên mới gia cách. Còn nếu như ít hơn thì không có gia cách. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Lấy safi maduna khamsati au sukin sadaqah. Không có phải gia cách khi ít hơn 5 whisk. 5 whisk thì 1 whisk nó bằng 1 sức chở con lạc đà. Thì sức chở con lạc đà thường thường là nó 60 xó, theo cái xó của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tức đơn vị đông á của Nabi Sallam. Thì 5 cái whisk nó nhân với 60 nó ra 300 xó. 300 xó mà 1 xó nó bằng 2,4 kg. Thì tổng cái 5 whisk đó là 720 kg. Thì nó tắt lại là gì, nếu mà ít hơn 720 kg thì chúng ta không gia cách, mà khi nó được 720 kg và nhiều hơn thì phải gia cách. Thứ hai là cái sản phẩm đó nó phải nằm trong tay của người thiện gia cách, giống như tới lúc gia cách ta bị người ta chiếm đoạt hết chẳng hạn, bị chiếm đoạt hết thì không có gia cách.
khi nào chúng ta lấy được cái phần đó chúng ta sẽ gì? Zakat. Đó là cái hai điều kiện đối với cái phần Zakat về hạt và quả khi chúng ta đã thu hoạch xong. Vấn đề thứ ba về mức lượng bắt buộc là về cái mức lượng Zakat hạt và quả đó. Nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu người nào trồng trọt bằng cách tự nhiên, tức là gieo hạt xuống, sau đó không có tưới phân, không có tưới nước mà để cho mưa xuống giống như ngày xưa mà vì lúa mùa đó. Lúa mùa là gì? Trồng xuống là để cho nước mưa xuống, hay là để gì tưới tiêu bằng cách khai mương cho nước nó vào. Thì đó là cách trồng trọt nhờ vào cái tưới tiêu tự nhiên. Thì đối với cái nguồn nào tưới tiêu tự nhiên á, thì ra cách 1/10 trong tổng số lượng thu hoạch được. Tức là chúng ta thu hoạch được số lượng đó, chúng ta sẽ chia ra 10 phần, chúng ta sẽ lấy 1 phần, chúng ta ra cách, còn lại 9 phần là chúng ta xài. Còn nếu như chúng ta tưới tiêu bằng nhân lực giống như ngày nay đi chẳng hạn, tưới tiêu là trồng sau khi mà gieo giống, chúng ta cần phải mướn người đi tưới, mướn người xịt thuốc, sau đó chúng ta phải dùng máy móc để mà bơm nước, dùng máy móc để mà thu hoạch, thì tất cả những cái đó là ngày nay chúng ta sử dụng gì, thì chúng ta sẽ ra cách 1/20 của tổng số lượng chúng ta thu hoạch được. Tức là sau khi mùa xong rồi đó, chúng ta sẽ chia cái 20 phần, chúng ta lấy 1 phần, chúng ta sẽ cắt còn lại 19 phần chúng ta sử dụng.
Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Fi ma saqat as-samaa wal 'uyun aw kana 'athariya al-'ushr wa fi ma suqiya bin nath nisfun 'ushr." Và những gì tưới tiêu bằng thiên nhiên, tức là tưới tiêu bằng nước mưa, hay là trồng bằng cái nước giếng, tức là gần giếng nước, sau chúng ta chỉ là gì khai đường nước cho nước nó chảy vô thôi, thì cái gia cách của cái sản lượng thu hoạch đó là 1/10. Còn nếu như chúng ta dùng đến máy móc, dùng đến sức người, dùng đến cái vốn đầu tư vô để mà chúng ta trồng trọt nó, thì chúng ta gì gia cách 1/20. Bây giờ tới cái chủ đề thứ tư đó, thì gia cách về mật ong. Thì vấn đề này đó là nó có khilaf. Một số ulama bắt buộc và một số đa số ulama là không. Thì cái câu đúng nhất là theo cái câu số không, không có zakat. Thì theo ông Sheikh Ibn Abdul Bar rahimahullah, ông ta nói theo ý kiến của jumhur, tức là đại đa số ulama khẳng định rằng không có zakat về mật ong. Và tại vì không có bất cứ bằng chứng nào từ Quran cũng như trong Sunnah nói về cái zakat này cả, tức là không có. Và theo cái nguyên tắc nguyên thủy là nó vô can, cho đến khi nào có bằng chứng bắt buộc cụ thể thì lúc đó nó mới trở nên bắt buộc. Đó là câu nói của Sheikh Ibn Abdul Bar. Và thứ hai, câu nói của Imam Shafi'i rahimahullah, ông ta nói về cái hadith, tức là có một số hadith người ta nói là về zakat mật ong, họ đưa ra một số hadith, thì Sheikh Imam Shafi'i ông ta nhận định về cái hadith, ông ta nói về mật ong phải zakat 1/10. Và hadith thứ hai là sao không gia cách về mật ong, thì hai cái hadith này là hai hadith yếu, không thiết thực, không có thực về chữ gia cách. Thì cái thủ lãnh Umar bin Abdul Aziz và cả Imam Shafi'i đó nói, và cả ngay tôi cũng đồng thống nhất rằng không có gia cách về mật ong, tại vì không có bằng chứng nào xác thực về gia cách mật ong cả. Thì gia cách về mặt âm là chúng ta không có gia cách, chúng ta thu hoạch dù số lượng sản lượng nó có nhiều bao nhiêu thì chúng ta tự do buôn bán, chúng ta muốn xài như thế nào tùy chúng ta, trừ khi chúng ta muốn bố thí hay chúng ta gì đó là quyền của chúng ta. Rồi chủ đề thứ năm về kho báo và quặng mỏ, như thế nào gọi là kho báo, như thế nào gọi là quặng mỏ, chúng ta đã nghe cái định nghĩa ở phần đầu tiên rồi, thì đây chỉ là nhắc lại. Thứ nhất, kho báo là cái nơi đựng vàng hoặc là đựng bạc hoặc là những cái thứ giá trị khác, tức là cái vùng đó nó dự trữ vàng và bạc, dù nằm ở dưới đất hay là nằm trong núi hay nằm ở khu vực nào đó hẻo là gì rất là xa xôi mà không có biết ai là chủ nhân của cái số tài sản đó, thì đó gọi là kho báo. Có một số người kho báo họ tìm phát hiện được trong núi, có người phát hiện được trong cái bọng cây, hoặc có người phát hiện được gì ở dưới đất, hoặc có người phát hiện ở khu vực nào đó, nhưng mà chủ yếu rằng cái số lượng đó nó là vàng và bạc, là những gì đó có giá trị chứ không phải chỉ có vàng bạc. Giống những cái ly bằng cái vật quý đi chẳng hạn, hay là những cái kim loại gì đó là dạng quý đi chẳng hạn, thì không quan trọng là không biết cái đó thuộc về chủ nhân của nó, tức là không có chủ nhân của nó rất là sơ sơ rồi, thì cái đó nó trở thành gì kho báo. Nếu như chúng ta gì thu thập nó không dùng nhân công chẳng hạn, chúng ta đơn giản chỉ cần gỡ một vài cục đá ra chúng ta sẽ thấy được cái kho báo đó, thì đối với cái người đó thì bắt buộc phải gia cách cái phần kho báo đó. Còn nếu như Còn nếu như là gì dùng cái lực lượng, dùng cái số lượng người đông, nhân lực người, hoặc là dùng vốn đầu tư cao, hoặc là dùng cái máy móc để mà khai thác, thì cái đó không còn là kho báu nữa, thì cái đó không có bắt buộc phải zakat. Rồi bằng chứng cho cái việc mà zakat kho báu này là bị Salam nói wa firrikaz al khumus, và trong kho báu phải xuất 1/5, tức là khi mà phát hiện và khai thác kho báu chúng ta chia làm 5 phần, lấy 1 phần làm zakat, còn lại 4 phần chúng ta được phép sử dụng, và cũng không cần phải giữ lại tròn 1 năm hay gì cả. Yêu cầu chúng ta khai thác chúng ta sẽ sử dụng liền ngay lập tức. Rồi thứ hai là về quặng mỏ, thì định nghĩa quặng mỏ là cái vùng đất khoáng sản, như là khoáng sản xăng hay dầu hay là sắt hay đồng hay chì hay là bạc hay là vàng hay là thủy ngân hay bất cứ gì nó có giá trị nằm ở trong đất, thì khi cái người bắt đầu khai thác thì phải ra cách 1/5 trong tổng cái số lượng chúng ta khai thác. Và bằng chứng là Allah Ta'ala phán qua anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, hãy chi dùng những thứ tốt đẹp mà các ngươi đã thu gom được hoặc thu hoạch được để mà ra cách, và những gì mà ta đã ban cho các ngươi từ ở dưới đất lên, giống như trồng trọt thì cũng từ dưới đất lên, hay là những cái quặng mỏ thì cũng từ dưới đất lên, thì khi nào mà chúng ta phát hiện được thì chúng ta phải ra cách. Thì chúng ta hãy nhớ kho báu là khác, quặng mỏ là khác. Kho báu là nó gồm vàng sẵn rồi, chỉ cần đem ra là bán sử dụng thôi, còn quặng mỏ này nó là cần phải qua một cái sản xuất hoặc là gì chế biến trở lại thì nó mới sử dụng được, giống như vàng không phải là vàng nguyên thỏi mà nó sẽ vàng nó bị lẫn lộn trong đó nhiều cái tạp chất khác, thì cần phải chia ra, cần phải phân loại ra thì mới sử dụng được. Thì cái đó là khoáng sản quặng gì quặng mỏ, thì cái này cho dù chúng ta khai thác bằng cách nào chúng ta cũng đều phải ra cách hết. Còn kho báu chúng ta chỉ bắt buộc ra cách khi nào chúng ta rất là dễ dàng lấy được nó, thì cái chuyện đó chúng ta mới ra cách. Còn nếu như chúng ta cần phải dùng tới nguồn nhân lực thật là nhiều người, hoặc dùng tới vốn đầu tư rất là cao để chúng ta mới lấy được nó, hay là dùng tới máy móc hiện đại mới lấy được cái số kho báu đó, thì lúc đó không bắt buộc ra cách. Rồi chúng ta bài học chúng ta tới đây tạm dừng. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.